thưa thầy, nếu ngồi thiền lâu một giờ mà thấy mỏi, có nên xả thiền rồi thể thao độ 15 phút và ngồi thiền lại một giờ nữa hay không? Hay là cứ cố ngồi liên tục mặc dầu nó nhức mỏi?
Nhức mỏi mình phải cho nó relax bằng chứng minh. Chứng minh là giải cái trượt khí của nhức mỏi, thông thấp của nhức mỏi. Mình nằm xuống mình làm chứng minh một hồi rồi mình ngồi thiền cũng được. Cần phải có sức khỏe, mà bắt buộc là nó phải hư. Cái bệnh nhức mỏi là độc tố, nó đang chuyển chạy trong cơ thể. Là mình không giải nó ra, mà cứ ép nó vô, nó dồn cục, nó sang những bệnh nặng hơn.
Khi thiền định, trong tư thế thoải mái, sau khi xả thiền vẫn thấy muốn thiền, nhưng khi thiền không còn định được nữa thì phải làm sao?
Khi nó hồi điển rồi là chỉ phải cho cái xác nghỉ ngơi một chút rồi trở lộn lại thiền nó tốt hơn. Đừng có bắt buộc qua rồi sáng ngủ gà không có tiến qua nổi đâu. Khi mệt chúng ta phải cho cái xác nghỉ rồi trở lại làm việc.
Trong băng video phương pháp công phu mới nhất, ông Tám sau khi xả thiền không chà hai tay vào nhau, có phải không? Và lý do tại sao?
Cái đó không sao. Cái đó chà là làm điển cho da mặt. Tốt, cái đó thông thường, trong sách đã dạy lâu rồi. Cái đó không phải cái trọng yếu. Cái pháp luân thường chuyển là trọng yếu. Tôi làm những điều trọng yếu thôi. Cái kia là thông thường, không ăn chung gì.
Kính thưa thầy, trong cái vùng băng mà video thầy làm bên Mỹ đó thì những cái lúc mà xả thiền á, thầy làm nó có hơi khác với cái lúc mà thầy làm ở bên Pháp. Như vậy chúng con có thể làm theo cách ở bên Pháp hay là theo cách bên đây, hay là có thể làm sao cũng được.
Cái quan trọng là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Còn cái xả thiền cũng cái đó cũng như là exercise, không có cái gì quan trọng. Thành ra tôi làm đơn giản bởi vì mấy người đã hiểu cái đó từ lâu rồi. Chẳng có cái gì đâu. Sự quan trọng là sơ hồn, pháp luân, thiền định mà cái đó thôi.
Thầy thương Tám rồi. Sau khi mà xả thiền xong Tám, giờ trước nào tổ gắng con vẫn còn rút điểm như thường. Có gì không phải vậy? Lúc nặng, rồi lúc nặng nó nằm lên nhắm mắt thì hoặc. Dạ. Nhưng lại có nhiều khi con ngồi thiền điện nó rút lên. Nó là thiết tưởng chừng cái đầu bể rồi thì nó ừ. Có.
Sau này không có cái đầu nữa.
Dạ.
Không có cái đầu nó mới đứng với mình được gì. Còn cái đầu nó còn chưa đứng. Mất cái đầu, lúc nào mở mắt thì cũng thấy cảnh mình nhắm mắt, cũng thấy công chuyện mình đang làm.
Không, nhưng mà khi mình nó rút ra tưởng chừng như bể đầu miếng mà mình làm nữa thì
đó là cái rút luôn. Đó là cái phần trượt miếng mình nó được giải ra. Sau nữa nó rút không còn cảm giác nữa. Nhưng mà chỉ thấy cảnh xung quanh. Thấy bao nhiêu người ở xung quanh mình đang làm việc. Mở mắt không khi thấy mắt.
Còn cái vấn đề trả tiền á. Cái gì mà bạn chưa giữ ra cả thiền, lung tung thì ngầu hết. Cái mà mọi người ngồi sai chính, có khi mà điểm ra tiếng cho tôi nghe, là thêm câu bớt một câu nữa. Pháp linh là có khi mà nó lung tung bèn.
Thành ra tôi đã nhắc là rõ là phải có trong sách, phải làm cho đúng, phải làm sai là tự hại lấy mình thôi. Chứ còn cái công chuyện người ta đã viết giấy trắng mực đen hết rồi đó. Người ta đã đóng góp cho mình rất nhiều, nhiều khối óc tạo thành một cái phương pháp chứ không phải là một người nào viết ra đâu. Cho nên các bạn phải cố gắng nghiên cứu thật kỹ để hành, thì đừng có làm sai nữa. Bởi vì chúng ta không phải là ở trong cái tổ chức nào, và phải có người phải lo hướng dẫn săn sóc từ giờ từ phút, không có cái đó. Cái này cái đạo tín ngưỡng riêng để mọi người tự khai thác lấy cái cơ thể, cũng như luyện sức khỏe trước hết căn bản về sức khỏe. Thì mình phải coi tỉ mỉ để hành, chứ đừng có làm sai. Làm sai phí công vô ích, không có lợi lộc gì hết. Tôi nãy tôi đã nói rồi. Thôi để ảnh hưởng người khác, đâu có quyền can thiệp cái chuyện của mọi người. À, mình chỉ nhắc cho ai muốn tu là tu, bởi vì cái này nó không phải là quan trọng của đời sống, phải làm cái này mới có cơm ăn, không phải. Cái này là như là phụ thuộc để tự mình luyện để tăng sức khỏe vậy thôi. Thì bây giờ mình có phương cách, người nào hỏi thì mình chỉ tận tình giúp thôi, còn cái chuyện họ nhiều người ta không muốn. À, người ta muốn nghe cái pháp này vậy thôi, rồi người ta tu chơi hay là người ta sửa lại, cái đó là cái chuyện của họ. Còn mình, ta săn mừng đó, mình chỉ nhiều dắt tận tình thôi, chỉ đi như đó là đủ rồi. Khỏi còn lo nhiều, lo làm chi vô ích.
Thì thầy con xin hỏi là, lúc mình thiền á, sao lúc mình xả thiền thì nhiều khi cái chân mình nó hơi có mồ hôi. Nhưng mà có nhiều khi thì con thấy nó khô rang. Mà có nhiều khi con thiền, có nhiều khi trà tay thì thấy nóng rất dễ dàng. Mà có nhiều khi thì con thấy trà rất nhiều, nó không thấy bị nhiễm lắm.
Cái đó là thời tiết đó chị. Thời tiết với những món ăn của chị hàng ngày. Mình ăn nhiều cái đồ hành, cái đồ âm nhiều quá. À, ăn đồ âm nhiều quá thì tay chân nó phải lạnh. Cho nên ăn đồ âm muốn cho nó điều hòa tốt. Phải ôm nó mấy tiếng đồng hồ, hay là chân nó mấy tiếng đồng hồ, hay là làm cho nó nóng lên. Uống nước cũng phải nóng. Thì cái cơ thể nó ít bị lạnh. Lạnh là tại mình ăn kia. Có gì ăn ngay đó, ăn toàn đồ ấm không là làm cho mình càng ngày càng bệnh thêm, không có tốt được. À, thì hỏi kỹ lại vấn đề ăn uống. Cũng như tại sao người ta ăn ngày gạo lứt muối mè mà người ta không bị cái đó, là ta nhờ cái muối mè nó rang đi. Muối nó cũng rang đi. Đó, nó dương khí nhiều. Thì con người nó ít bệnh. Còn mình ăn cứ ba cái rau đó mà không luộc nữa. Thì tránh tường ăn đại, cái đó nó âm được. Rồi ăn cà, ăn này, ăn kia, ăn nọ, rồi ăn trái cây, nó âm. Rồi nó tôi muốn mau thành Phật, rồi ăn lá, ăn bông, ăn gì đó, nó âm. Tay nó phải lạnh, ra mồ hôi. Âm khí nhiều quá. À, thì phải lo sắp đặt cho món ăn đâu đó cho nó đàng hoàng. À. Còn cái đồ âm mà chúng ta muốn ăn thì qua luộc, chín, nấu cho nó lâu chút thì tự nhiên nó biến thể, nó thành dương.
Vậy là đồ nào chín thì nó tốt hơn là đồ sống.
Nhất định rồi, đồ chín là tốt hơn rồi.
Vậy có bao nhiêu ăn đồ sống tốt
hơn? Chị cứ ăn đồ sống chừng nào thì cơ thể chị không có bao giờ trị hết bệnh. Chỉ bệnh thêm mà thôi.
Vậy thì thầy, và câu hỏi thứ hai của con là cách đây mấy tháng ấy, con thiền con nghĩ làm sao ấy. Nhưng mà không phải là lúc thiền của con, lúc con nhắm mắt nhưng mà con thấy nó có cái gì nó sáng chói như thế này. Có khi thì nó đỏ, mà có khi nó hồi đó thấy màu đỏ thì mà nó rõ lắm. Có khi cũng thấy màu vàng cũng rõ lắm. Con bịt mắt, con lấy nón hay gói như che thì con cũng thấy rõ ràng lắm.
Cái là luận điểm của Mô Ni Châu á. Sau nó tự thành một điểm trắng và xuất phát ra. À, nó thanh lọc rồi thì nó xuất phát ra đi tới đâu thấy tới đó. Đó là cái thanh thai của chị đó. Nhưng mà thể hiện những cái màu sắc của ngũ tạng nó xuất phát ra vậy thôi. Rồi một thời gian sau nó quy tụ rồi nó thành sức mạnh. Đó là một cái thanh thai.
Dạ, và có khi con thấy hình như nó có là hình vuông giống như cái vàng hay là cái mặt tivi như nó vậy đó. Thưa thầy, những hình vuông.
Đó, chị tin. Chị niệm Phật thì mà phải ngó ngay, tập trung không thay đổi. Bên này sáng cũng thấy kệ, mà bên này sáng cũng thấy kệ, không có cho tay mặt tỉnh, mà không có cho tay trái gạt. Nó thẳng chính giữa đi tới luôn. Đó, thì mới sẽ thấy rõ.
Dạ, con thấy hết rồi, có thời gian nó hết rồi, nhưng mà hiện ra giờ thì con thấy như thế, tối giờ con thấy. Thì con nhắm mắt, con thấy nó cũng như hiện tượng đỏ thì đỏ, mà xanh thì còn xanh rất rõ ràng.
Tốt lắm. Xanh là thuộc về minh triết, sơ thuộc về triết lý đó, nghe triết lý dễ hiểu lắm. Rồi cứ nó thẳng nó trì niệm Phật, đây rồi nó sẽ tụ lại, nó tụ đầy đủ định rồi, nó mới xuất ra đi đây đi đó được. Rồi sau chỗ này hết rồi, nó lại đi tới chỗ này. Khi chỗ này là trung thiên thế giới, chỉ thấy nó sự kiến trúc nó đẹp hơn cái gì đấy nhiều lắm. Rồi chỉ đi tới chỗ này xuất ra là bồng lai thiên cảnh. Rồi ế chỗ này là về Phật giới. Cho nên từng giai đoạn một giai đoạn nó cũng phải mấy năm trời liên tục nó mới mở được.
Thời gian tôi thiền khoảng 1 tiếng 15 phút. Sau khi xả thiền khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, tại sao hơi nóng ở cuối xương sống vẫn còn nóng? Chính tôi không biết, nhưng vợ tôi đụng vào cảm thấy nóng.
Thì mình làm chứng minh để giải đi, thì chứng minh cái ruột hơn. Phía đằng sau sinh sống nó trượt. Có trượt trong đó. Gần đây có cái thanh thuốc thanh lọc, mình uống thanh lọc thì không có vụ đó. Bởi vì đằng sau lưng thấy vậy chứ cái ruột nhiều lắm, nhiều người đau lưng bị tại vì cái ruột không thông mà bị đau lưng. Cũng không biết.
Dạ thưa thầy, ngồi thiền mà hai bàn tay sau khi đã thiền nghe nó nóng thì thế nào?
Không sao. Mình cứ đi làm pháp luân nữa, nó đi, nó chạy ra tứ chi, nó nóng là cái điển nó chạy ra. À, bàn tay nó ấm nóng thì mình làm pháp luân cho nó ra luôn. Bởi vì thực phẩm hàng ngày có ăn những món trượt, nó mới có cái đó. À, hết trượt rồi thì đâu có mát mẻ, không có cái nóng đâu. Nhưng mà nó có cái ấm. Mà cái ấm đó nó lạ thường, nó làm điều hòa cơ thể mình. Trong cái cơn nguy biến mà thấy lạnh chắc chết, nhưng mà thôi bình lì với trời đất rồi nó cũng khỏe. Nó có cái chỗ đó.
Thưa thầy, khi xả thiền có phải để hai bàn tay trước mũi và hít vô trước khi kéo lên tới trán hay không? Hôm qua con thiền thì nghe trung tâm chân mày con có một luồng giống như luồng gió mà rộng sáng trong một giây mà thôi. Xin thầy minh giải cho con.
Thế đất mẹ, được thế đó là khỏe. Luồng điện hãy như thế đó, khỏe lắm. Còn cái tay mà để như thế này, mình ngồi lâu thì cũng phải hít chút, nhưng mà mình đem cái điển nó làm cho cái da mặt căng khỏe. Bởi vì tất cả da mặt của chúng ta nó có thần kinh lỗ mũi, chúng ta nó có cái thần kinh liên hệ với cái tim. Cho nên khi mà chúng ta đưa điển vô cái tay nó ấm, trà về thì con người trà được ba cái, cái mặt lại nó hồng nè. Phương pháp của vô vi toàn là phương pháp trị bệnh, mà làm cho đúng con người bình an. Có nhiều người ta thành thật, ta tu, dứt khoát, ta tu những năm này tới tháng kia không bao giờ đã uống viên thuốc khỏe mạnh. À, nhất là ở Việt Nam, thiếu thốn cũng có gì ăn, mà ở thiền mặt mày không đẹp lên. Cho nên ở Việt Nam có một chú Bùi trước khi đi gặp tôi. Tôi thăm thuộc. Rồi tôi nói cái pháp này là vô cùng tận. Con phải nhớ câu vô cùng tận. Tu. Bây giờ người tu từ cùi mà bây giờ hết cùi. Tu tới một đêm như là vợ con đều sợ hết. Không có ai dám gần. Đi ra ngoài trời ngồi thiền. Thiền đến nỗi mà một đêm anh thiền anh thấy con ma nó cắn cái tay anh dồn. Tay anh hết cùi. Làm như người thường, không có bệnh cùi nữa. Cho nên anh trước một cú văn có gửi qua từ Việt Nam, thì anh, bây giờ anh làm hết rồi. Anh đề này là pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Chính anh đã thành công, anh đã thầy giáo mà, biết anh không? Sương biết anh không? Thiên anh, bây giờ ông bận áo sư rồi, ông bận áo sư chỉ người ta tu.
Cho nên phụ thuộc cái xả thiền này kia nọ đó là phụ thuộc thôi, giúp cho máu huyết nó chạy và tất cả những hệ thống thần kinh được chuyển chạy trở lại và đi đứng, chúng ta kêu một đàn đạo sống tu nó có khỏe mạnh mới làm việc được. Rồi mới tốt được. Trong muốn cái băng video mà xem đó là mỗi kỳ tôi làm nó có thêm một chút là phụ thuộc bên ngoài để gia tăng cho các bạn hiểu. Rồi lần hiểu rất thực tế là mình đang học trong cứu. Những cái xã thiền nó đang học trong cứu. Mấy cái thần kinh nó chuyển chạy. Nó thông ra. Con người nó không có mệt. Chứ không phải là cái đó là cái pháp đó. Cái đó là cái làm cho nó khỏe mạnh, phụ thuộc ở bên ngoài thôi. Cái chánh là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Nhẹ nhàng, lúc ta định được thân, cũng như một giấc ngủ triền miên. Trong mê cơ tỉnh, nào cũng biết được công chuyện mình đang đi tới đâu. trong cái ngủ là ngủ gục ngủ luôn, tôi đã không được. Trong mê có tỉnh, trong mê có tỉnh, hiểu được mọi sự việc. Thậm chí nghe được những chuyện gì ở trong cơ tạng. Lần lần mình quan tâm nhiều chuyện lắm. Phải làm nhẹ, cho nên coi những cái cuốn đó chỉ lại. Và cái pháp chánh không bao giờ thay đổi được. Sau hồn, pháp luôn thiền định.
Sao ta thiền mình phải trả tiền vì ta đã đạo sống tu. Trả tiền cho cơ thể nó điều hòa lại. Không phải tu cho tới chết đâu. Cho nó điều hòa để nó phục vụ chúng sanh. Đó là đời công quả. Mình không lo cho cơ tạng điều hòa là mình không phải là người công quả. Làm việc bên ngoài mà không lo cho cái xác là bên ngoài. Mà lo cho được khỏe mạnh, tức là mình làm công quả được rồi. Người này nó có lý trí, nó có sáng suốt, nó làm việc, có trật tự, nó mới giúp được cùng sanh.
Xả thiền.
Cái tác dụng của nó xoa nhau với lý trí, nó có mấy cái việc trị về bệnh ung thư và thần kinh bộ óc. Mà xoa dịu đó, nó lại ra cái chất mồ hôi. Nó là giải được cái trượt khí của bạn chân là giải quyết được một phần phong phát và kích thích những cái việc quan trọng của cơ thể để tránh những cái việc ung thư có thể xảy ra. Trả trên nhiều chút. Đó là những việc đạo trị bệnh mà thôi. Bởi vì chúng ta tu mà không phòng cho cái cơ thể được yên ổn. Mỗi người mỗi tu đâu có tham lam thiên hạ mà có tiền. Làm có sự chân chánh để sống mà thôi. Thì phải lấy những gì để chữa trị bản thể mình phong bệnh hơn là khi xảy ra bệnh. Đây ở đây, bởi vì ở đây là cũng năm, đây cũng năm. Mà bên âm bên dương nó hợp lại, bên trái rồi. Thì nó sẽ kích động. Thì nó xuất phát một luồng điện. Luồng điện đó là nóng á. Mà nóng á, mà chúng ta để ở đây, cái lỗ mũi này nó liên hệ với cái phổi. Mà chỉ để sắc như thế này, ở dưới này lên lửa đốt á, thì cục sắc ở trên nó diễn ra mồ hôi. À, thì chúng ta trà ở đây nóng, và chúng ta ịn vô trong cái lỗ mũi này, thì đằng sau phổi nó rứ tư cái phổi, nó bạc cái phổi. Cho nên những người bị cái mũi phải thông thông, mà nửa đêm công phu được trà, được mạnh vua cái lỗ mũi, chặt thấy lỗ mũi khỏe quá. Chứng minh rõ cái lỗ mũi liên hệ với cái phổi. Nó sưởi ấm cái phổi rồi thì cái mũi thấm. À, cho nên rồi cha này là hồi tất cả những điểm. Lúc nãy mình làm pháp luân, mình thiền. Thì cái điểm nó trụ quá ở tứ chi. Thì bây giờ mình gỡ trở động lại vô bên trong cơ thể. Để cho nó hỗ trợ ngũ tạng yên ổn và sát xuất.
Sau khi thiền đó thì chúng ta phải trà hai tay. Tại sao phải hướng thượng trà? Nếu chúng ta để như thế này thì ta đưa thế này, cái luồng điển của chúng ta đụng chạm những thiền liền. Đấy không? Thì chúng ta phải để như thế này. Trà cho nó nóng rồi áp lên bộ đầu. Vuốt xuống.
Đây ở đây. Không được.
Hay là chúng ta trà như thế này cho thiệt nóng,
rồi chúng ta ịn vô trong cái sống mũi.
Để ở đây đánh cái phổi nó mát. Ịn sống mũi vậy.
Ba là
à, rồi chúng ta vuốt cũng được, làm như hồi nãy cũng được. Nhưng mà bây giờ cái pháp này từ hồi nào giờ truyền như vậy thì cứ làm như vậy cũng được. Tại sao chúng ta phải kéo cái lỗ tai? Lỗ tai chúng ta có nhiều việc liên hệ với cái thể xác như thế này, để cho nó có tăng thêm cái chấn động lực cũng như cách trị bệnh mà thôi. Rồi lấy cái tay này bóp cái này ba lần. Trường hợp các bạn tê ngón chân, tôi lấy cái tay bóp cái đầu ngón chân này, bóp một chập thì nó hết tê, hay là bóp chỗ này nó cũng bớt tê. Ba lần từ đây.
Nếu cấp tê chúng ta bóp vào đây và bóp vào đây, gặp nó hết về. À. Rồi, cái kinh mặt trà tiêu cái, 50 cái. Đó. Ở đây nó có những cái việc liên hệ lên trên bộ đầu. Và có những cái việc trị về cái bệnh cancer nữa. À,